luồng trôi chảy của tâm, có chập tâm cuối cùng của kiếp sống tức khắc trước đó, lập tức sau khi chập tâm này chấm dứt. Nhưng trong khi chấm dứt, tạo duyên cho chập tâm đầu tiên của kiếp sống hiện tại phát sanh, được gọi là thức nối liền hay thức tái sanh. Cùng thế ấy, chập tư tưởng cuối cùng của kiếp sống này tạo duyên cho chập tư tưởng đầu tiên trong kế tiếp nữa. Như vậy, chập tâm phát sanh rồi hoại diệt, nhường chỗ cho chập mới. Và luồng tâm cứ thế mãi mãi trôi chảy cho đến khi cuộc sinh tồn chấm dứt. Cuộc sinh tồn nói theo một cách là luồng tâm, tức là ý muốn sống, ý muốn tiếp tục sống. Theo sinh vật học hiện đại, đời sống của một con người bắt đầu từ giây phút kỳ diệu khi tinh trùng của người cha lẫn chen vào kết hợp với tế bào trứng trong bụng mẹ. Đó là khoảnh khắc có sự sanh. Khoa học chỉ đề cập đến hai yếu tố vật lý chung ấy. Tuy nhiên Phật giáo nói đến yếu tố thứ ba thuần túy thuộc về tâm linh. Theo bài kinh Maha Tanha Samkhaya Sutta, ghi một thời pháp của Đức Phật, do sự phối hợp của ba yếu tố có sự thụ thai, nếu mẹ và cha gặp nhau mà không nhầm đúng thời kỳ của mẹ và một chúng sanh sắp ra đời thì hột giống không đậu. Khi cha mẹ gặp nhau vào đúng thời kỳ của mẹ mà không có sự hiện hữu của một chúng sanh sắp được sanh cũng không có thụ thai. Khi mẹ và cha gặp nhau vào đúng thời kỳ của mẹ và có sự hiện diện của một chúng sanh sắp được sanh, ắt có mầm mống của cuộc sống. Yếu tố thứ ba, tức là chúng sanh sắp được sanh, là một danh từ để chỉ cho thức tái sanh. Ta có thể gọi đó là tiềm năng phát xuất từ người chết. Nhưng thức tái sanh này không phải là một bản ngã vĩnh cửu bất biến hay một thực thể tự kỷ để kinh nghiệm hậu quả của những hành động thiện hay bất thiện. Thức này cũng do những điều kiện tạo nên. Nếu không có duyên, ắt không có thức phát sanh. Ái dục bám níu vào kiếp sinh tồn, ý muốn sống mù mờ phản phất, rộng lớn bao phủ tâm của con người, dầu ta có hay biết nó cùng không. Ái dục cũng như bất luận tư tưởng nào khác là biểu hiện của năng lượng, và như vậy không thể tan mất hay bị tiêu diệt. Ái dục dũng mãnh và dẻo dai, ý chí muốn sống là một biểu lộ hùng mạnh và dẻo dai của năng lượng, và không thể cùng chết theo với người chết. Ái dục bám níu vào kiếp sống làm cho người chết sinh tồn trở lại, ý muốn sống làm cho người chết sống trở lại, và chừng đó tâm của con người đeo níu cố bám vào một kiếp sinh tồn khác. Bởi vì ái dục luyến ái theo kiếp sinh tồn là động cơ nổi bật nằm phía sau hầu hết tất cả những sinh hoạt của con người, nên vào lúc sắp lìa đời nó càng tăng trưởng mạnh mẽ, con người càng bám níu chặt chẽ. Như lời dạy của chính Đức Phật, vào lúc lâm chung, ái dục nổi bật này trở thành sức bám níu hùng mạnh, ôm giữ chặt chẽ, lôi cuốn con người vào một kiếp sinh tồn khác. Tiến trình của chập tư tưởng cuối cùng mang theo với nó năng lực ôm giữ chặt chẽ ấy. Đó là định luật thiên nhiên, không có chi là bí ẩn, hay chỉ bí ẩn khi chúng ta chưa thấu hiểu. Trong tình trạng khuấy động kinh hoàng, cố bám chặt chẽ vào đời sống, vào mỗi giây phút trong cơn hấp hối, chúng sanh đi đời chớp nhoáng gửi đi những nghiệp lực vào lòng bà mẹ sẵn sàng thụ thai và kiếp sống mới bắt đầu. Trường hợp sanh đôi, những trẻ em song sanh có cùng chung một huyết thống và cùng sống trong một môi trường. Tuy vậy, các nhà tâm lý học nhận thấy rằng chúng có tâm tánh và khí chất khác nhau. Rất có thể sự khác biệt ấy là do yếu tố thứ ba, ngoài hai yếu tố truyền thống và giới thân cận. Đó là sự mang chuyển theo đến kiếp này những tinh xảo và thói quen của những kiếp sống trước. Những trẻ thần đồng có bẩm tính thiên tài từ tuổi còn bé, làm được những chuyện phi thường mà ta không thể nói là nhờ huyết thống của cha mẹ, ông bà hoặc nhờ môi trường sinh sống. Chỉ có thể là những trường hợp đặc biệt, các em mang theo những tài năng tinh xảo ấy từ những kiếp sống trước. Hãy xem trường hợp được biết nhiều về hai trẻ sinh đôi người Thái, Chan và An. Hai em được sinh ra cùng một cha một mẹ và cùng sống trong một môi trường. Các chuyên viên tâm lý học nghiên cứu tác phong của hai em tường trình rằng bẩm sinh của hai em hoàn toàn khác biệt. Trong khi Chan có bệnh nghiện rượu thì An là người chống đối thói quen dùng chất say. Các trường hợp ấy khuyến khích tâm hồn suy tư, nghĩ đến việc tìm xem có yếu tố nào khác ngoài hai yếu tố truyền thống và giới thân cận ảnh hưởng đến tâm tánh con người. nghĩ rằng một cơ thể tâm vật lý vô cùng phức tạp như con người mà lại phát sanh chỉ do sự phối hợp của hai yếu tố hoàn toàn vật chất là minh châu và tinh trùng của mẹ và cha thì quả thật là sai lầm. Phải có một yếu tố thứ ba, yếu tố tâm linh thêm vào mới có thể đưa đến trường hợp thụ thai. Sự phối hợp của hai yếu tố thuần túy vật lý, tinh trùng và minh châu của cha và mẹ không đủ để tạo nên một chủng tử, vốn là một hỗn hợp vật chất và tâm linh. Phải có một yếu tố tâm linh phối hợp với hai yếu tố vật chất để tạo nên một cơ thể tâm vật lý, một bào thai, một chủng tử. Cái gì đi tái sanh? Chúng ta đặt ra những danh từ như sanh, chết, lộ trình tâm, vân vân để chỉ luồng tâm. Nhưng đó chỉ là những chập tư tưởng, như đã giải thích ở phần trên, ta gọi chập tư tưởng cuối cùng là chết và chập tư tưởng đầu tiên là sanh. Sanh và tử đều phát sanh trong luồng trôi chảy của tâm, vốn là một chuỗi dài những chập tư tưởng liên tục nối tiếp, không có một thực thể ổn định thường còn trong con người. Ngày nào mà con người còn bám níu vào sự sống, bị vô minh, ái dục và luyến ái thúc đẩy, thì cái chết không phải là điểm chấm dứt cuối cùng, mà sẽ còn tiếp tục quay quần trong vòng luân hồi. Đó là tác động vô cùng tận của nhân và quả, do nghiệp lực vận chuyển mãi mãi, và nghiệp bị bao phủ trong lớp mây mờ của vô minh, và dưới sức lôi cuốn của ái dục hay khát vọng. Vì nghiệp hay hành động do chính chúng ta tạo, nên chính chúng ta có quyền năng phá vỡ chuỗi dài hình như vô cùng tận ấy. Bằng cách tận diệt động lực lôi cuốn, ái dục ấy, khát vọng duyên theo kiếp sinh tồn ấy, ý ham muốn sống ấy, vòng quanh sanh tử sẽ chấm dứt. Dập tắt vĩnh viễn tận diệt ý ham muốn sống và sống trở lại ấy bằng pháp hành thiền minh sát. Tiếp theo thiền vắng lặng hay thiền định. Xuyên qua công phu hành thiền, ta thấy mức tận cùng của những kiếp sống mãi mãi lặp đi lặp lại, và đó là thực tại, là niết bàn, mục tiêu cứu cánh của Phật giáo. Người có óc tìm tòi có thể hỏi, nếu không có một linh hồn trường cửu hay tự ngã, hay một thực thể nguyên vẹn được gọi là ta, để chuyển sinh vào một kiếp sống khác, thì là cái gì tái sanh? Thắc mắc này ngụ ý rằng bên trong con người sẵn có cái gì mà vào lúc chết có khả năng du hành hay di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Lại nữa, thắc mắc này cũng ngụ ý rằng cái gì ấy là ổn định và không biến đổi, bởi vì nó phải tồn tại vững bền xuyên qua kiếp sống, nếu sẽ còn tiếp tục sống trong kiếp tới. Như đã nói ở phần trước, con người bao gồm một luồng tâm và một luồng cơ thể vật chất. Luồng trôi chảy thân và tâm này biến chuyển từng giây từng phút, không có bất cứ gì vững bền bất động trước định luật vô thường. Tất cả đều ở trong tình trạng trôi chảy biến dịch. Như vậy quả thật không thể nghĩ bàn đến một cái gì vững bền và không biến đổi bên trong con người. Với luồng trôi chảy không gián đoạn, không có chi hoàn toàn giống hệt như trong giây phút trước, cũng không có chi tuyệt đối khác hẳn. Điều mà chúng ta gọi là đời sống ở đây là cơ năng sinh hoạt của năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm uẩn này bao hàm trọn vẹn cá tánh của một người, hay nói cách khác, ngũ uẩn ấy là cơ năng sinh hoạt của tâm và thân, vốn chỉ là động lực và năng lượng. Trong hai khoảnh khắc kế tiếp, nó không bao giờ giống hệt như một. Một người trưởng thành không hoàn toàn đúng là người ấy khi còn thanh niên, mà cũng không tuyệt đối là khác. Chỉ có sự liên hệ giữa hai người hay chỉ có sự liên tục. Cái mà ngày hôm qua tôi gọi là ngày mai thì hôm nay là ngày nay. Đứa bé mà nói tôi hiện hữu trở thành người đứng tuổi và vẫn một cách thành thật nói. Tôi hiện hữu nhưng cả hai cá nhân mà người ấy gọi là tôi không phải hoàn toàn là một. Tất cả mọi sự vật hợp thành người ấy đã đổi thay, dĩ nhiên là ta không thể trông thấy rõ ràng. Trên phương diện tâm linh càng khó cho ta nhận ra hơn. Và cái tôi của người 40 tuổi hẳn không còn là cái tôi của người ấy, ví dụ như lúc 20. Tôi đã giải đáp thắc mắc, nếu không có gì chuyển sinh từ kiếp này sang kiếp khác, thì người ấy được sanh ra trong kiếp sống sau này có phải là người chết kia không? Có phải chính là người chết kia hay là người nào khác? Nói rằng đó là hai người hoàn toàn khác biệt, không có gì giống nhau thì không hẳn là đúng. Trong lúc ấy, nếu tuyên ngôn suông rằng hai người ấy chỉ là một, thì có thể dẫn đến một số quan niệm sai lầm. Không là một, cũng không là ai khác. Lại có thể hỏi, Nếu một người chết đưa đến một người khác được sanh ra, tức là một người được sanh ra ở đây là còn có một người chết ở nơi khác, thì dân số trên thế gian phải còn nguyên vẹn, không thay đổi, tại sao vẫn tăng thêm hàng năm? Sự tái sanh có thể xảy diễn chẳng những trên thế giới này, nơi mà ta có thể kiểm kê dân số, mà cũng có thể xảy ra những hệ thống thế gian khác đã được đề cập đến trong kinh điển Phật giáo. Cái chết của một người không nhất thiết phải đưa đến sự tái sanh của một chúng sanh trong một cảnh người. Người chết có thể tái sanh vào một cảnh giới không phải là cảnh người, tốt hơn hoặc xấu hơn tùy theo nghiệp mà họ đã tạo, thiện hay bất thiện. Nếu chúng sanh đã có sanh và có sống trước đây, tại sao họ không còn nhớ gì đến kiếp trước? Như đã đề cập ở phần trên, nhớ lại tiền kiếp không phải là trường hợp không thể có, nhưng rất hiếm hoi, rất ít người có thể nhớ lại tiền kiếp của mình. Có nhiều hơn là một giải pháp cho thắc mắc này. Trí nhớ của chúng ta không phải tuyệt đối hoàn hảo mà rất giới hạn. Nào ta có nhớ được chuyện gì xảy ra khi chào đời trong kiếp sống này, mặc dầu rõ ràng ta có được sanh ra. Ta hồi nhớ và trí nhớ ta đi ngược dòng thời gian đến một điểm nào, diễn biến đau khổ lúc lìa đời, khoảng thời gian giữa lúc thụ thai và lúc lọt lòng mẹ, có thể có chiều hướng làm tan biến hay xóa bỏ mọi dấu vết của cuộc sống dĩ vãng. Cái chết tự chính nó là một động lực bôi bỏ, bởi vì mỗi tâm thức cần phải đổi chiều để bắt đầu, ít hay nhiều là một tác động tẩy sạch tất cả bộ óc vật chất mới mẻ đang bắt đầu cấu hợp. Điểm khác nữa là bản chất của giai đoạn sinh tồn giữa lúc sinh ra làm người và cuộc sống trước. Theo Phật giáo, có sự sống trong những cảnh giới không phải cảnh người, và trong những cảnh ấy trí não không ghi nhận rõ ràng những xúc cảm. Và như vậy, mỗi chuỗi dài những kiếp sống như thế giữa hai kiếp làm người có thể xóa bỏ tất cả những kỷ niệm liên hệ. Tuy nhiên, một công trình khảo sát về tác phong của trẻ con sẽ chứng tỏ rằng chúng có mang theo vào cuộc sống mới một vài ý thức mà không có trong kinh nghiệm sống hiện tại. Tài năng tinh xảo của một trẻ con mạnh mẽ gợi ý rằng đó là những gì các em đã nhớ lại hơn là mới được học. Có những trường hợp cho thấy trẻ con còn nhớ lại những tài năng của mình trong tiền kiếp. Làm sao chúng ta giải thích được những trẻ thần đồng về âm nhạc, toán học, văn chương? Điểm tận cùng của cuộc hành trình. Con người luôn luôn cảm thấy khó tin được rằng đời sống của mình sẽ chấm dứt khi cơ thể vật chất này tan rã. Câu hỏi chúng ta có còn sống nữa chăng sau khi chết bao giờ cũng nổi bật trong tâm não con người, bởi vì nó dính liền với mọi vấn đề căn bản và mục tiêu trên thế gian. Phải chăng không có một điểm chấm dứt trong chuỗi dài những kiếp sinh tồn? Đức Phật chỉ dạy con đường này: chư tỳ khưu, vì không thấu hiểu, không thấm nhuần bốn pháp mà chúng ta mãi mãi dông ruổi thênh thang lạc lối từ lâu, thật lâu rồi, trong vòng quanh luân hồi cả các con và Như Lai. Bốn pháp ấy là gì? Giới, định, tuệ và giải thoát. Nhưng này chư tỳ khưu, khi bốn pháp ấy đã được thấu hiểu và thấm nhuần, thì ái dục đeo níu theo đời sống cũng được nhổ tận gốc rễ. Những gì dẫn đến kiếp sống mới đã bị tận diệt và không còn tái sanh nữa. Không giới đức ác không có định, không có định tức không có tuệ. Ba pháp ấy, giới, định, tuệ là giáo huấn chủ yếu mà khi được thận trọng trau dồi đầy đủ sẽ nâng đời sống tinh thần của con người từ thấp lên tầng lớp cao hơn, dẫn dắt con người từ bóng tối đến ánh sáng, từ khát vọng đến buông xả, từ khuấy động đến an tĩnh, từ ràng buộc đến châu toàn, tức là giải thoát. Như vậy, người mong tìm giải thoát thực hành chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, tức là giới. Người ấy thực hành chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là định, và thêm nữa thực hành chánh kiến, chánh tư duy, tức là tuệ. Đức Phật gọi đó là bát thánh đạo. Đức Phật gọi đó là bát thánh đạo hay trung đạo, bởi vì con đường ấy tránh xa hai cực đoan, đắm say trong dục lạc vốn là thấp hèn, phàm tục và dẫn đến nguy hại, và cực đoan kia là ép sát trong nhiều hình thức khổ hạnh vốn đau khổ vô ích và dẫn đến nguy hại. Người mong tìm giải thoát gia công cố gắng chân chánh, chọc thủng những bức màn che lấp chân lý từng lớp một, chỉ đến ngày hoàn mãn thiêu đốt tận cùng tất cả những cặn bã ô nhiễm, vượt đến siêu thoát giác ngộ. Khi người ấy chết, ái dục bám níu vào đời sống cuối cùng cũng chấm dứt. và do đó sanh già bệnh, than vãn ô sầu, khốn khổ, tuyệt vọng và chết cũng chấm dứt. Tất cả mọi khổ đau đều chấm dứt. Bánh xe của vòng luân hồi lăn chậm dần đến lúc ngưng hẳn vận chuyển. Cái trục vô minh, những cây câm tha mái và vành bánh xe sân hận của nó tan vỡ từng mảnh và cuối cùng chỉ còn là tro bụi, và đó là niết bàn. Cái không sanh, không có khởi điểm, không được tạo ra và hiện hữu mà không do gì khác tạo duyên. Lặp đi và lặp lại, lặp đi và lặp lại hột bắp giống được gieo trồng, lặp đi và lặp lại trời trút đổ cơn mưa, lặp đi và lặp lại người nông dân cày sâu cuốc bẩm, lặp đi và lặp lại quốc gia hưng thịnh, lặp đi và lặp lại người hành khất vang sinh, lặp đi và lặp lại bậc từ tâm rộng lượng cho ra, và bố thí người quảng đại phát tâm hằng bố thí, lặp đi và lặp lại thọ hưởng hạnh phúc nhàn lạc, lặp đi và lặp lại sữa được vắt ra từ vú bò, lặp đi và lặp lại bò con chạy theo mẹ, lặp đi và lặp lại chúng sanh mệt mỏi và run sợ, lặp đi và lặp lại người cuồng si vào bào thai, lặp đi và lặp lại sanh đến rồi tử đến, lặp đi và lặp lại người ta đem bạn đến nấm mồ, nhưng người thấy rõ không đi nơi nào để sanh, người ấy không tái sanh vì đã thấu hiểu con đường, người ấy không tái sanh nữa vào bất cứ cảnh nào.